Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 10 tháng 10, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Một âm mưu bị thất bại. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi hòa bình cho Trung Đông trước tình trạng bạo lực ngày càng leo thang tại miền này. Lên tiếng vào đầu phiên họp khoáng đại thứ tư sáng hôm qua ngày 9 tháng 10 của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, Đức Thánh Cha nói, khi tái nhóm họp khoáng đại sáng nay trong Thượng Hội đồng Giáo mục, tôi muốn mời gọi anh chị em dành kinh giờ ba này để cầu nguyện cho sự hòa giải và hòa bình tại Trung Đông. Chúng ta xúc động đau lòng và rất lo âu theo dõi những gì đang xảy ra tại Syria, Iraq, Jerusalem và miền Cisjordani, nơi chúng ta đang chứng kiến bạo lực leo thang, gây hại cho các thường dân, những người vô tội và tiếp tục nuôi dưỡng cuộc khủng hoảng nhân đạo của rất nhiều người dân. Chiến tranh đưa tới tàn phá và gia tăng đau khổ cho dân chúng. Hy vọng và tiến bộ chỉ đến từ những chọn lựa hòa bình. Vì thế, chúng ta hãy hiệp nhau sốt sáng và tín thác cầu xin Chúa, một kinh nguyện đồng thời cũng muốn bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người đang ở vùng Trung Đông. Đồng thời, cùng với Thượng Hội đồng Giáo mục, tôi tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tìm ra cách thức giúp đỡ hữu hiệu cho các phe liên hệ mở rộng chân trời, vượt lên trên những lợi lộc nhất thời, và sử dụng các phương tiện của công pháp quốc tế, ngoại giao để giải quyết các xung đột hiện nay. Sau cùng, tôi cũng muốn chúng ta hiệp nguyện cho các vùng ở Phi Châu đang sống những tình trạng xung đột tương tự. Xin mẹ Maria, nữ vương hòa bình và là người mẹ yêu thương các con cái, chuyển cầu cho tất cả.
Hôm mùng 8 tháng 10 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ giới báo chí bên lề Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thượng phụ Yusuf Ba Yunan, giáo chủ Công giáo Syriac có trụ sở ở Liban, than phiền rằng, chúng tôi bị các nước Tây phương lãng quên và thậm chí bị phản bội. Dường như các nước ấy, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu, theo chính sách xu thời về kinh tế, đang lãng quên các nhóm dân thiểu số, nơi nảy sinh đức tin và nền văn hóa Kitô. Trước đó, trong một cuộc họp báo, Đức Thượng phụ Yunan cho biết, khác với Phi Châu, tại Trung Đông chúng tôi, Kitô giáo đang giảm sút, và quý vị biết rất rõ tại sao. Chúng tôi thực sự rất lo lắng và báo động về tình trạng cộng đồng Kitô ở Cận Đông và Trung Đông, và nhất là vì những thử thách kinh khủng các gia đình chúng tôi đang phải đương đầu. Họ bị phân rẽ và đang làm tất cả những gì có thể để ra khỏi những tình trạng đó, nhất là tại Iraq và Syria. Đức Thượng Phụ cũng nói rằng, chắc chắn chúng tôi, các giám mục, linh mục và Thượng Phụ, có nhiệm vụ giúp đỡ và mang lại niềm tín thác cho các tín hữu. Nhưng chúng tôi thực sự bất lực trước những tình trạng thực sự là thê thảm như vậy. Nhất là chúng tôi lấy làm tiếc vì không thành công trong việc thuyết phục những người trẻ của chúng tôi, các thế hệ trẻ, để họ ở lại quê hương, nơi sinh của Kitô giáo.
Vatican, thứ Sáu hôm qua ngày 9 tháng 10, Thượng Hội đồng Giáo mục về gia đình tiến hành được 1/3 chương trình. Trong phiên khoáng đại thứ tư bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng, các nghị phụ đã nghe các vị tường trình viên của 13 nhóm nhỏ trình bày kết quả cuộc thảo luận trong 4 phiên nhóm 2 ngày trước đây, thứ Tư và thứ Năm, về các vấn đề trong phần thứ nhất của tài liệu làm việc, tức là những thách đố đang được đề ra cho gia đình ngày nay. Có 4 nhóm tiếng Anh, Pháp và Ý, mỗi thứ tiếng có 3 nhóm, tiếp đến là 2 nhóm tiếng Tây Ban Nha và sau cùng là 1 nhóm tiếng Đức. Ngoài phần tường trình, các nhóm cũng đưa ra những đề nghị cụ thể để cải tiến tài liệu làm việc. Trong phiên khoáng đại thứ năm lúc 4 giờ rưỡi ban chiều, các nghị phụ đã nghe Đức Hồng Y Tổng tường trình viên Peter Erder, người Hungary, giới thiệu các vấn đề thuộc về phần thứ hai của tài liệu làm việc, nói về sự phân định ơn gọi gia đình. Các nghị phụ đăng ký đã bắt đầu phát biểu ý kiến, mỗi vị tối đa 3 phút.
Bangui, Đức Tổng giám mục Franco Coppola, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Trung Phi, cho biết hiện nay người ta chưa thể nói có rủi ro cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này hay không. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, các cuộc xung đột dữ dội lại bùng nổ ở Trung Phi giữa người Hồi giáo và Kitô giáo. Tuy tình hình dường như ổn định hơn trong những ngày này, nhưng Đức Tổng giám mục Coppola nói với Đài Vatican rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Trung Phi vào hạ tuần tháng 11 tới đây tùy thuộc có những câu trả lời thích hợp với sự can dự của tất cả mọi người trong việc xử lý giai đoạn chuyển tiếp rất tế nhị hiện nay hay không. Chắc chắn là các cuộc đụng độ không tạo điều kiện dễ dàng cho một bầu không khí chuẩn bị thanh thản cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhận xét rằng, lần này dân chúng không tham gia bạo lực. Đúng hơn, họ là những khán giả sợ hãi vì các biến cố xảy ra. Dân chúng đã mệt mỏi vì chiến tranh và không để cho mình bị can dự vào những mưu đồ của những người hy vọng làm cho những cố gắng bình định hóa của chính phủ và cộng đồng quốc tế bị thất bại. Theo chương trình, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm ba nước Phi Châu, Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi từ ngày 25 đến 30 tháng 11 tới đây. Trong số 4.800.000 dân cư tại Trung Phi, có một nửa là tín hữu Kitô, trong số này 50% là Công giáo và 50% còn lại là Tin lành. Có 10% dân số Trung Phi theo Hồi giáo, đa số sống tại miền Bắc. Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Trung Phi có 1.500.000 tín hữu thuộc Tổng giáo phận thủ đô Bangui và 8 giáo phận khác.
San Francisco. Các giám mục bang California phê bình luật giúp tự tử mới được thống đốc bang này, ông Jerry Brown, ký ngày 5 tháng 10 vừa qua để ban hành. Luật trợ tử đòi bệnh nhân bị bệnh ở giai đoạn cuối phải tự mình có thể dùng thuốc để kết liễu mạng sống. Luật cũng dự trù rằng bệnh nhân đệ đơn trên giấy tờ và phải có 2 bác sĩ chấp thuận đơn xin giúp tự tử. Ngoài ra, cần phải có 2 người làm chứng. Đối với Hội đồng Công giáo bang California, luật trợ tử mới được thông qua chẳng làm gì để bảo vệ sự sống của những người dễ bị tổn thương nhất. Các giám mục hỗ trợ các nhóm bênh vực quyền của những người khuyết tật, các bác sĩ và các nhân viên y tế khác trong việc bảo vệ bênh vực những người già. Các vị khẳng định rằng việc giúp bệnh nhân dùng thuốc tự tử không phải là cách thức thăng tiến nhân phẩm của người bệnh trong giai đoạn cuối đời. Ngoài ra, các giám mục cho biết 48 nhà thương công giáo ở bang California cung cấp những dịch vụ rất tốt giúp các bệnh nhân chống đau. Điều này, theo các giáo mục, tất cả các tổ chức y khoa khác của tiểu bang cũng cần phải làm. Ông Crow, thống đốc bang California, là một tín hữu công giáo. Ông quả quyết là đã nghe ý kiến của các bác sĩ và các chức sắc giáo hội, và đã thu thập những ý kiến khác đối nghịch về việc thu ngắn sự sống của một người. Theo phe đối lập, lập trường của ông thống đốc Crow là một lập trường của một người giàu có. Chắc chắn được những dịch vụ y tế tốt nhất mà hàng triệu người khác ở bang California không có được vì họ sống trong nghèo túng. Họ cũng nhận xét rằng luật trợ tử đè nặng như một nguy hiểm lớn trên những người già và người tàn tật. Thật vậy, có một cám dỗ rất lớn, đó là cung cấp cho họ thuốc độc để thu ngắn cuộc sống của họ thay vì những chăm sóc y khoa thích hợp. Trong số 50 bang tại Mỹ, ngoài California đã có 4 bang khác có luật trợ tử, đó là Oregon, Washington, Montana và Vermont.
Bengrad, Đức Thượng Phụ Irinei, giáo chủ chính thống Serbi tiếp tục tỏ ra dè dặt đối với viễn tượng một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Serbi. Cho đến nay, giáo hội chính thống Serbi vẫn chống lại việc phong hiển thánh cho chân phước Hồng Y Alojzije Stepinac, cố giáo chủ công giáo Croat trong thời Thế chiến thứ hai. Giáo hội Công giáo Croat đã hoãn lại việc phong thánh này và đồng ý để cho một ủy ban đại kết gồm công giáo và chính thống cứu xét về vai trò của Đức Hồng Y Stepinac, nhưng giáo hội chính thống Serbi vẫn tỏ ra chống đối vì cho rằng Đức Hồng Y ủng hộ chế độ Ustasha ở Croat trong thời Thế chiến thứ hai. Đức Hồng Y Stepinac đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Yugoslavia cầm tù và ngài qua đời trong thời gian bị quản thúc tại gia sau một thời gian dài bị cầm tù. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, hãng tin chính thống ở Áo đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn khi viếng thăm Bắc Mỹ, Đức Thượng Phụ Irinei lại nói đến gánh nặng lịch sử và mô tả chế độ Ustasha như một chướng ngại cản trở cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Serbia. chế độ này đã gây ra những thảm trạng cho dân Serbia và theo Đức Thượng Phụ, nhiều giáo sĩ công giáo Croat đã tham gia các hoạt động của chế độ Ustasha. Đức Thượng Phụ Irinei nói, trong tư cách là quốc trưởng, Đức Giáo Hoàng có thể được chính phủ Serbia mời viếng thăm và giáo hội chính thống không xen mình vào việc này. Trong tư cách là giáo hội, chúng tôi không có gì chống đối, trái lại còn coi là một vinh dự được đón tiếp Đức Giáo Hoàng, nhưng có một số lớn trong dân tộc chúng tôi đã bị trục xuất khỏi Croat và nay vẫn còn sống như những người tị nạn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Marco, khi ấy Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ, nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." Ông Phêrô lên tiếng thưa người: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì thầy và vì tin mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống đời đời ở đời sau."
Mở đầu bài tin mừng chúng ta vừa nghe là một cảnh tượng hết sức đẹp giữa hai nhân vật, Đức Giêsu và chàng thanh niên giàu có. Nét đẹp nằm ở sự tương phản của hai nhân vật này. Một bên là Đức Giêsu với cách ăn mặc rất đơn sơ giản dị, và một bên là chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú với trang phục quý phái lịch thiệp. Chàng thanh niên là hình mẫu lý tưởng mà dường như con người thuộc mọi thời đại đều muốn đạt được. Trẻ trung, giàu có, thành đạt. Đặc biệt, anh có một đời sống tốt lành, công chính, không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, cũng chẳng làm chứng gian và không làm hại đến ai bao giờ. Đối với cha mẹ, anh lại một lòng thảo hiếu. Những điều đó không phải chỉ mới xảy ra, nhưng anh đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Như vậy, dáng mạo của anh đã ưa nhìn, nhưng tâm hồn bên trong lại càng đẹp đẽ hơn. Chính vì điều ấy, Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh và đem lòng yêu mến. Có thể nói, với cách suy nghĩ thông thường của người đời, anh chẳng còn thiếu điều gì nữa. Cuộc sống của anh đã quá đầy đủ cả về tinh thần và vật chất. Tuy nhiên, bản thân anh vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó, và anh cũng biết rõ cái điều đang thiếu ấy thì tiền tài, danh vọng, của cải không thể mang tới được. Nhưng anh nhận ra nơi Đức Giêsu có cái điều mà anh đang khao khát. Bởi vì mặc dù nghèo khó đơn sơ, nhưng Đức Giêsu lại đang nắm giữ chìa khóa của kho tàng trên trời. Đức Giêsu đã chỉ cho anh cách để đạt được nước trời ấy. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi. Thoạt nghe, lời đề nghị này có vẻ dễ dàng với anh, vì thực tế là anh đang khao khát để đạt được hạnh phúc nước trời. Nhưng oái oăm thay, anh vừa khao khát hạnh phúc ấy, nhưng không muốn từ bỏ những gì anh đang có. Hay nói khác đi, anh muốn có cả hai, cả nước trời và tiền của. Nhưng Đức Giêsu đã cảnh giác tình trạng nguy hiểm này. Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Như vậy, Đức Giêsu đã đặt chàng thanh niên vào trong một tư thế phải chọn lựa, Thiên Chúa hay tiền của. Và đoạn tin mừng đã mô tả, nghe Chúa Giêsu nói, anh xa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải. Như vậy, thật lòng anh vẫn khao khát hạnh phúc nước trời, nhưng nếu phải chọn lựa, anh lại sẵn sàng bỏ nước trời sang một bên để lấy tiền tài của cải. Khi đọc và cầu nguyện với đoạn tin mừng này, ít nhiều chúng ta cảm thấy tiếc cho chàng thanh niên, vì chỉ còn có một bước ngắn ngủi nữa thôi, anh đã được đặt chân vào nước trời. Tuy nhiên, lời mời gọi của Đức Giêsu, hãy bán hết những gì anh có và cho người nghèo, rồi đến theo tôi, không hề dễ dàng chút nào. Chàng thanh niên được sinh ra và lớn lên trong truyền thống Do Thái, một truyền thống cho rằng tiền bạc, của cải, sự sung túc là dấu chỉ sự hiện diện và chúc phúc của Thiên Chúa. Bởi thế, tiền bạc chẳng có gì xấu xa và chẳng có lý do gì để phải từ bỏ của cải. Nhưng Đức Giêsu đã xếp đặt lại thang giá trị ấy cho đúng đắn. Thật vậy, bây giờ không còn là phúc cho những ai giàu có và sung túc nữa, nhưng phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Như thế, giá trị mới mà Đức Giêsu mời gọi không phải là hãy chê ghét của cải, khinh bỏ tiền bạc và chọn một cuộc sống nghèo khổ bần cùng. Nhưng đúng hơn, Ngài muốn con người đặt Thiên Chúa lên trên cùng của cái thang giá trị và xem tiền tài của cải chỉ là phương tiện thứ yếu thôi. Chàng thanh niên, dù có đời sống rất tốt lành, nhưng vẫn xem của cải là trên hết. Vì thế, anh không thể thanh thoát bước đi theo tiếng gọi của Chúa được. Lời mời gọi mà Đức Giêsu dành cho chàng thanh niên hôm xưa vẫn thách đố mỗi người chúng ta hôm nay. Sinh ra ở đời, ai lại chẳng phải bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền, đến những nhu cầu vật chất. Những nhu cầu ấy lại không đứng yên tại chỗ, nhưng cứ vùn vụt leo thang theo cấp số nhân. Hết ăn no mặc ấm, con người lại phải tìm cách để ăn sao cho ngon, mặc sao cho đẹp. Và lại, trong xã hội ngày nay, người ta lại thích nhìn nhau theo dáng vẻ hào nhoáng bên ngoài. Con người được định giá bởi những thành công đạt được, bởi tài sản hiện có, bởi quyền lực đang nắm giữ. Thế nên, việc bán hết những gì ta có mà cho người nghèo lại trở nên thách đố vô cùng. Mọi người dường như đều dễ dàng đồng thuận với nhau rằng, của cải chỉ là phương tiện để mưu cầu hạnh phúc, tiền bạc chỉ là đầy tớ phục vụ cho con người, chứ không phải là ông chủ. Lý thuyết nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực hành và sống thì quả thật rất khó. Bởi vậy, Đức Giêsu mới nói, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Đức Giêsu nói phóng đại như thế, không có nghĩa là chẳng ai vào được nước trời. Nhưng đúng hơn, nước trời là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng, chứ không do cố gắng nỗ lực con người tự đạt được. Nước trời ấy cũng chẳng thể mua được bằng tiền bạc vật chất. Tuy là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng, nhưng cũng cần có sự cộng tác của con người. Sự cộng tác đó chính là chúng ta có dám nhấc chân lên và bước vào Thiên Quốc hay không? Khi bước đi như thế, đòi hỏi chúng ta phải bỏ hết những gì mình có, và chỉ mang lấy một mình Đức Giêsu mà thôi.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua. Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, dư âm của vụ không quân Hoa Kỳ oanh kích lầm lẫn một bệnh viện của Hiệp hội Thiện nguyện Bác sĩ không biên giới ở Kunduz bên Afghanistan hôm 3 tháng 10 vừa qua vẫn chưa lắng dịu. Vụ oanh kích này đã làm cho 22 người chết, trong đó có 12 nhân viên thiện nguyện của Tổ chức Quốc tế Bác sĩ không biên giới và 10 bệnh nhân. Tổ chức này đã mạnh mẽ phản đối vụ oanh kích vì lễ tọa độ GPS của bệnh viện đã được thông báo rõ ràng với quân lực đồng minh, và nhất là khi vụ oanh kích bắt đầu, ban giám đốc bệnh viện đã gọi điện khẩn báo cho chính quyền Afghanistan, nhưng không vì thế mà cuộc oanh kích ngừng lại. Hôm thứ Ba, mùng 8 tháng 10, tướng tư lệnh John Campbell, chỉ huy 13.000 quân nhân nước ngoài đã chấn đóng tại Afghanistan, đã tường trình trước Ủy ban Thượng viện về các lực lượng vũ trang quân đội và nói rằng, chính thẩm quyền Afghanistan yêu cầu oanh kích và Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tại đây đã quyết định. Tổ chức Bác sĩ không biên giới yêu cầu mở cuộc điều tra quốc tế và độc lập để làm sáng tỏ sai lầm đáng tiếc này. Cho đến nay, có 3 cuộc điều tra được quyết định thực hiện, một của Hoa Kỳ, một của chính quyền Afghanistan và một của khối đồng minh NATO. Nhưng Bác sĩ không biên giới đòi hỏi sự hiện diện của một ủy ban nhân đạo quốc tế để xác định những sự kiện đã đưa đến sai lầm làm cho 12 nhân viên của hội phải thiệt mạng và tàn phá bệnh viện Kunduz, địa điểm sống còn trong công cuộc cứu giúp các nạn nhân vô tội bị kẹt trước các cuộc giao tranh tại đây. Bà Johnny Liu, Chủ tịch Hội Bác sĩ không biên giới khẳng định rằng, đây không phải chỉ là một cuộc tấn công bệnh viện của chúng tôi mà thôi, đây là cuộc tấn công thẳng vào các hiến chương Geneva. Chúng tôi không thể chấp nhận được việc này. Các hiến chương Geneva được ký kết hồi năm 1949, quyết định những thái độ các phe tham chiến phải có trong khuôn khổ một cuộc tranh chấp võ trang để bảo vệ trong mọi điều kiện những người bị thương và các bệnh nhân. Hôm 9 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đích thân điện thoại đến xin lỗi bà Johnny Liu về vụ oanh kích sai lầm này.
Hôm thứ Tư mùng 7 tháng 10, tổ chức Terre des Hommes, đất người, đã công bố tài liệu mang tên Không được bảo vệ. Theo đó, mỗi năm trên toàn thế giới, có khoảng 15 triệu trẻ nữ phải lập gia đình khi tuổi còn quá nhỏ. Các em bị buộc phải bỏ học, phải giao hợp khi thân xác chưa đủ trưởng thành với những người lớn hơn các em rất nhiều, với nguy hiểm bị nhiễm những chứng bệnh tính dục dễ lây hay mang thai. Tổng cộng trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 720 triệu phụ nữ đã lập gia đình trước khi đến tuổi thành niên. Hơn 1/3 trong số này có gia đình trước khi tròn 15 tuổi. Tài liệu vừa nói trên đây đã được công bố để chuẩn bị Ngày Thế giới Trẻ Nữ cử hành hôm 11 tháng 10. Hiện tượng tảo hôn thịnh hành nhất tại các nước Phi Châu Nam sa mạc Sahara và mạn Nam Á Châu. Đứng đầu danh sách là nước Niger với 76% các thiếu nữ lập gia đình trước 18 tuổi, trong số này 28% chưa đến 15 tuổi. Tiếp sau đó là Cộng hòa Trung Phi, Chad, Bangladesh, Guinea và Mali. Tài liệu cũng cho biết một tin vui là hồi tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã chuẩn y một nghị quyết lịch sử, nhìn nhận rằng các vụ tảo hôn là một vi phạm đến quyền con người vì cấm cản các cá nhân được tự do sống cuộc đời riêng của mình, không phải chịu bất cứ hình thức ép buộc bạo lực nào. Tảo hôn là một chướng ngại ngăn chặn sự phát triển có thể chịu đựng được vì tiếp tục cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói. Chính vì thế, tài liệu kêu mời 85 quốc gia thành viên nỗ lực chấm dứt tệ nạn này. Ngoài ra, tảo hôn cũng đem lại nhiều hệ lụy sức khỏe cho các trẻ nữ có gia đình quá sớm. Mỗi năm, theo tài liệu của tổ chức Terre des Hommes, có khoảng 1 triệu trẻ em dưới 15 tuổi sinh con, 90% sống tại những quốc gia nghèo. Khoảng 70.000 trong số này thiệt mạng vì sinh sản. Mặt khác, sức khỏe của con cái các em cũng bị đe dọa. Trên dưới 1 triệu trẻ thơ sinh ra từ những bà mẹ con nít chết trước khi đầy năm. Sau cùng, những dữ kiện thế giới về bệnh liệt kháng SIDA cũng đưa ra ánh sáng một chi tiết đáng lo ngại đối với các thiếu nữ. Mỗi tuần, có khoảng 7.000 thiếu nữ tuổi từ 15 đến 24 bị nhiễm vi khuẩn HIV. Các vụ bạo hành cũng được tài liệu của Tổ chức Đất Người đặc biệt chú ý vì gia tăng mạnh, nhất là trong khuôn khổ gia đình. Trên toàn thế giới có khoảng 70 triệu trẻ nữ bị bạo hành hàng năm, khiến cho 60.000 em bị thiệt mạng, nghĩa là cứ 10 phút đồng hồ, ở một nơi nào đó trên trái đất, có một bé gái chết vì bạo lực. Bé gái ấy có thể là người Yazidi bị bọn IS biến thành nô lệ tình dục, hay bị nhóm Boko Haram biến thành trái bom người, bị mua đi bán lại như những món đồ chơi trong tay những kẻ tội phạm.
Hôm 4 tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã công bố một báo cáo khẳng định rằng nạn nghèo đói cùng cực trong năm nay đã giảm sút mạnh và hiện nay chỉ còn có 10% dân số thế giới bị xem là nghèo đói, mặc dù tình hình vẫn còn khẩn trương tại nhiều nước phi châu. Giám đốc Ngân hàng Thế giới ông Jim Yong Kim vui mừng nói rằng chúng ta có thể trở thành thế hệ đầu tiên trên trái đất chấm dứt được nạn nghèo đói cùng cực. Theo dự phóng của Ngân hàng Thế giới, khoảng 702 triệu người, tức 9,6% tổng dân số thế giới sống dưới mức nghèo đói, tức là với lợi tức dưới 1,90 Mỹ Kim mỗi ngày. Vào năm 2012, con số người nghèo đói là 902 triệu, tức 13% dân số thế giới. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới cho rằng sự giảm sút này là kết quả của đà phát triển kinh tế mạnh mẽ, của các chương trình đầu tư vào ngành y tế, sức khỏe, giáo dục và trong những hệ thống bảo hiểm xã hội, tránh cho hàng triệu người khỏi rơi lại vào tình trạng nghèo đói. Đây là một dữ kiện đầy sức khích lệ, có khả năng đẩy mạnh hoạt động của cộng đồng thế giới, nhất là từ sau khi Liên Hiệp Quốc chấp thuận những mục tiêu phát triển có thể chịu đựng được gần đây, trong đó có quyết định nhổ tận gốc rễ nạn nghèo đói cùng cực. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới cũng nhìn nhận rằng vẫn còn nhiều chướng ngại, nhất là những bất quân bình về mặt địa lý. Nếu chiều hướng giảm nghèo đói xuống mạnh tại Đông Á, nhất là tại Ấn Độ và Nam Mỹ, thì ngược lại, tại Phi Châu, Nam Sa mạc Sahara, nghèo đói lại ăn rễ ngày càng sâu trong các tầng lớp xã hội nơi đây. Vùng này có hơn một nửa con số người nghèo đói trên toàn thế giới. Theo Ngân hàng Thế giới, đây cũng là điều gây ra nhiều âu lo. 80% dân số Madagascar và Cộng hòa Dân chủ Congo là người nghèo. Mặt khác, cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài nhiều năm gần đây cũng đang gây khó khăn cho các quốc gia đang trên đường phát triển. Trong khi đó, tổ chức thiện nguyện chống nghèo đói Oxfam tuy chào mừng chiều hướng giảm nghèo đói hiện nay, nhưng vẫn cảnh giác vì con số người nghèo còn quá cao. Giám đốc Oxfam tại Washington, ông Nicholas Mumbrian nói, vẫn còn nhiều điều phải làm. Vận động các nguồn tài nguyên mới và thay đổi chính trị tận gốc rễ là điều rất cần thiết hiện nay.
Tình hình căng thẳng tại Thánh Địa tiếp tục gia tăng. Sáng thứ Sáu hôm qua, một người Do Thái đã đâm hai người Palestine và hai người Ả Rập Israel để trả đũa các vụ người Palestine đã thương người Israel những ngày trước đó. Rồi chỉ ít lâu sau vụ đâm bốn người nói trên, một thiếu niên người Do Thái bị mang thương tích vì vũ khí nhẹ ở Jerusalem. Cảnh sát Israel đã bắt giữ một người Palestine bị tình nghi trong vụ này. Từ ngày 3 tháng 10 vừa qua, đã có 9 vụ tấn công bằng dao, phần lớn là do những người trẻ Palestine thực hiện, khiến cho 2 người chết và 13 người bị thương từ cả hai phía Israel và Palestine. 4 trong số những người tấn công bị giết. Cảnh sát phải can thiệp nhiều lần để tránh những vụ xung đột khác. Người Palestine, nhất là những người trẻ, phẫn nộ vì Israel tiếp tục cho phép xây nhà chiếm đất trong vùng Cisjordania. Hôm thứ Năm vừa qua, Thủ tướng Netanyahu của Israel cho biết sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn để đối phó với cái mà ông định nghĩa là làn sóng khủng bố này. Sáng hôm qua, 9 tháng 10, ngỏ lời trước 360 nghị phụ trong phiên nhóm khoáng đại của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Thánh Cha Francisco đã tố giác bạo lực mù quáng gia tăng tại Syria, Iraq, Jerusalem và Cisjordania, vùng Trung Đông, gây ra bao nhiêu nạn nhân vô tội. Ngài kêu mời các nghị phụ góp lời cầu nguyện và đồng thời khẩn thiết kêu gọi cộng đồng thế giới dấn thân tìm kiếm một biện pháp hữu hiệu nhằm giải quyết cuộc tranh chấp tại đây, hầu đem lại hòa bình cho vùng Trung Đông.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Một âm mưu bị thất bại.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây đúng một tuần, dư luận Công giáo ngỡ ngàng vì tin một linh mục Ba Lan có tước hiệu Đức Ông tên là Christoph Chamrassa tuyên bố với báo Người đưa tin triều ở Italia rằng mình là người đồng tính luyến ái và sống hạnh phúc với một bạn trai. Linh mục này cũng là Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thần học Quốc tế, giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và Nữ vương các tông đồ ở Roma. Vị này cho biết là qua việc tiết lộ này, mình muốn đánh động giáo hội trước Thượng Hội đồng Giám mục. với hy vọng công nghị giám mục thế giới này sẽ sát lại lập trường của giáo hội Công giáo đối với những người đồng tính luyến ái. Phản ứng về sự kiện trên đây, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, gọi việc làm của linh mục Charamsa áp ngày khai mạc thường hội đồng về gia đình là điều trầm trọng và vô trách nhiệm, tạo sức ép sai trái trên thường hội đồng giám mục. Chắc chắn, linh mục này không thể tiếp tục thi hành các chức vụ tại tòa thánh và các đại học giáo hoàng. Việc xử lý linh mục này thuộc quyền giám mục bản quyền của đương sự là đức giám mục giáo phận Penplin bên Ba Lan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người đưa tin triều, Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên là giám quản giáo phận Roma và từng là chủ tịch hội đồng giám mục Italia trong nhiều năm trời, đã trả lời câu hỏi cảm tưởng của ngài về sự xuất đầu lộ diện của đức ông Charamsa. Đức Hồng Y nói, cảm tưởng của tôi là thấy tội nghiệp hơn là ngạc nhiên, nhất là thời điểm mà linh mục ấy đã chọn. Tuy cuộc phỏng vấn ấy đã có một tiếng van rất rộng lớn, có thể nó không làm hài lòng các nghị phụ thường hội đồng giám mục, nhưng chắc chắn nó sẽ không có ảnh hưởng đáng kể nào trên thường hội đồng giám mục. Nhắc đến điều mà đức ông Charamsa đã nói trong cuộc phỏng vấn trước đó, giáo hội hãy hiểu rằng giải pháp mà giáo hội đề nghị cho những tín hữu đồng tính luyến ái là phải tiết dục, kiêng cữ cuộc sống yêu thương. Đó thực là điều vô nhân đạo. Đức Hồng Y Ruini đáp, tôi chỉ nói với vị linh mục ấy rằng, trong tư cách là linh mục, tôi cũng có nhiệm vụ phải tiết dục như vậy. Và trong hơn 60 năm qua, tôi không bao giờ cảm thấy bị mất tính người, và càng không thấy thiếu một đời sống yêu thương. Đời sống này là một cái gì cao cả hơn là việc thực hành tính dục. Tại quê hương Ba Lan của đức ông Charamsa, có nhiều người lên tiếng phê bình việc làm của vị linh mục này. Ông Zbigniew, nguyên Bộ trưởng Tư pháp, nói rằng, vị linh mục này có đời sống hai mặt và nay tỏ lộ sự giả hình của mình. Vị giám mục Ba Lan duy nhất lên tiếng về vụ này là đức cha Wojciech Polak, Tổng giám mục giáo phận Nisno, ngài nói với giới báo chí, đây thực là một thảm trạng cá nhân của đương sự, và đức tổng giám mục kêu gọi Charamsa hãy trở về với sự hiệp nhất giáo hội, xin Chúa ban cho linh mục ấy ơn nghĩ lại. Còn tòa giám mục giáo phận Penplin chỉ ra thông cáo kêu gọi cha Charamsa hãy trở về với con đường linh mục của Chúa Kitô. Lời nhắn nhủ trên đây chắc là khó được đáp ứng, vì linh mục Charamsa đã rời Roma di chuyển sang Barcelona, Tây Ban Nha với người bạn trai của mình, và báo chí sau vài ngày không còn nói gì đến vụ này nữa. Cũng như bao nhiêu vụ rùm beng động trời khác, như trường hợp vị tổng giám mục xứ Zambia bên Phi Châu bỏ giáo hội, lấy bà Maria Sung người Đại Hàn theo giáo phái Moon làm vợ và truyền chức giám mục cho bốn người khác, này cũng đi vào quên lãng. Điều chắc chắn là âm mưu của một số dư luận muốn lợi dụng vụ này để tạo sức ép trên thượng hội đồng giám mục đã không thành công. Cùng ngày linh mục Charamsa xuất đầu lộ diện, tổ chức quốc tế những tín hữu Công giáo đồng tính luyến ái, nam cũng như nữ, không hẹn mà hò đã tổ chức cuộc họp ở Roma và yêu cầu thượng hội đồng giám mục đáp ứng nguyện vọng của họ, mong được công nhận và yêu cầu thay đổi đạo lý truyền thống của giáo hội về vấn đề này. Tuy nhiên, trong các cuộc họp báo sau đó, các vị lãnh đạo tại thượng hội đồng giám mục cho biết, công nghị giám mục này có bàn về vấn đề những người đồng tính luyến ái, sự quan tâm của giáo hội đối với họ, nhưng không thể nào chấp nhận điều gọi là hôn nhân đồng phái. Các vị bàn về vấn đề này như tài liệu làm việc đã nhắc đến, nhưng không bàn về trường hợp linh mục Charamsa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Kính Chào Mẹ La Vang do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi hòa bình cho Trung Đông trước tình trạng bạo lực ngày càng leo thang tại miền này. Cũng tin Vatican, thứ Sáu hôm qua, Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình tiến hành được 1/3 chương trình. San Francisco, các giám mục bang California phê bình luật giúp tự tử mới được thống đốc bang này, ông Jerry Brown, ký ngày 5 tháng 10 vừa qua để ban hành. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bàn sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Bàn tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.